khi chúng ta chia sẻ cho người khác về Đức Chúa Giêsu, về Cơ Đốc giáo hay là về phúc âm của Ngài đó, thì cái điều nguy hiểm là chúng ta coi thường họ, hay là ít nhất làm cho họ cảm thấy bị coi thường. Khi mà chia sẻ về Chúa cho người khác đó, thì dễ lắm làm cho họ cảm thấy là mình đang giới thiệu với họ mình một tôn giáo mới. Và thường thì chúng ta sẽ làm cho họ cảm thấy rằng là mình sẽ không có tin những cái gì mà họ đang tin trong cái niềm tin hiện tại của họ. Khi chúng ta giao tiếp với họ, chia sẻ với họ, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình là những người tốt hơn là họ. Thực tế đã cho thấy rằng khi mà nói về các tôn giáo thì gần như là phần lớn các tôn giáo ở trên thế giới này, khi luận về vấn đề đạo đức đó, thì nó có những điểm tương đồng với nhau. Thực tế, nếu nói về phương diện đạo đức đó, thì có thể Hồi giáo, Ấn Độ giáo và ngay cả Phật giáo đó, nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy ngại về những gì mà họ dạy ở trong những tôn giáo đó. Điểm khác biệt giữa niềm tin của chúng ta đối với những tôn giáo khác là chúng ta bày tỏ cho họ thấy được rằng chúng ta có một mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời. Do vậy mà khi chúng ta chia sẻ về Đức Chúa Giêsu cho những người khác, đừng có làm cho họ nghĩ rằng mình có những cái giá trị đạo đức cao hơn họ. Thực tế là chúng ta nhìn thấy những người ngồi trong phòng này đều là những người có thể là những người giả hình, đúng không? Ít nhất là tôi hy vọng rằng mà mọi người là như vậy. Điều tôi muốn nói rằng tôi hy vọng mỗi khi chúng ta dạy người khác trong lời của Chúa đó, thì chúng ta dạy cho họ biết họ cần phải giữ những gì mà Chúa dạy trong lời của Ngài, mà ngay cả chính chúng ta cũng không thể giữ được nữa. Nhưng mà điều tôi muốn cho mọi người cần biết đây là chúng ta cần nên cho mọi người thấy cái trọng tâm của Cơ Đốc giáo đó là khác với những tôn giáo khác. Khi mà nói về tôn giáo mà chúng ta hỏi về họ đó, tôn giáo nghĩa là gì đó, thì nhiều người sẽ nói như thế này. Họ sẽ bắt đầu bằng một việc gì đó mà phải có cái sự khởi đầu để từ đó để bước vào niềm tin tôn giáo. Tức là họ sẽ nói rằng khi chúng ta bước vào một cái niềm tin tôn giáo nào đó thì chúng ta sẽ bước vào một cái cảnh giới, nó có cái từ gì đó mà có 8 cái phương diện đó của bên Phật giáo đó. Họ sẽ nói rằng khi chúng ta bước vào cái niềm tin tôn giáo này đó thì chúng ta sẽ có một cái con đường. Bây giờ cho biết rằng khi mà mình đi trên con đường đó, mình sẽ có nhiều người khác nhau để giúp chúng ta, bao gồm những thầy tu, thầy chùa. Đại loại là họ cho mình biết rằng mình sẽ được sự giúp đỡ của nhiều người khác nhau để rồi mình có thể mình đến vào một cánh cổng, và tại nơi đó đó mình sẽ được đánh giá lại cái cách sống của chúng ta, những gì mà chúng ta đã sống trong suốt thời gian qua. Mà nếu như chúng ta đạt được những điều mà đòi hỏi đó thì chúng ta sẽ được vào bên trong cánh cổng đó, còn nếu không thì chúng ta không được vào. Và khi chúng ta được sự chấp nhận đó thì có thể là mình được vào cõi Niết Bàn, được vào lên một cái cảnh giới mới hơn, hay là được lên thiên đàng gì đó. Cái cách mà họ diễn tả để mà bước vào một cái niềm tin tôn giáo cũng giống như cái cách mà họ thi vào đại học vậy. Họ phải trải qua những kỳ thi để rồi được tuyển vào trường. Rồi sau khi được nhận vào một trường đại học nào đó, và trong quá trình học ở trong một cái trường đó đó, thì không cần biết là thầy giáo hay là những giáo sư đó giỏi mức độ nào, nhưng mà những sinh viên ở trong đó phải học tốt đủ để đi qua những cái kỳ thi sát hạch, để rồi họ chỉ đủ điểm thì họ mới có thể đạt được mà thôi. Và đó là cách mà bé con của Dung đang trải qua, đúng không? Là bé phải chuẩn bị để có một cái kỳ thi và bé phải được đậu đủ điểm thì mới có thể được qua khỏi cái lớp đó. Và khi đem vấn đề đó ra so sánh thì họ sẽ nói là đúng như vậy đó. Tức là mình phải đủ điểm, mình phải tốt đủ thì mình mới có thể thi đậu. Còn nếu không thì không được. Nhưng mà đối với Cơ Đốc giáo thì điều đó không phải là như vậy. Đối với Cơ Đốc giáo, việc được chấp nhận đó là sự khởi đầu của hành trình. Tại thập tự giá, Cơ Đốc giáo được bắt đầu một cuộc hành trình mới. Và đó là lý do vì sao mà Cơ Đốc giáo không hề là một tôn giáo. Dĩ nhiên, nó sẽ có một cái hướng đi, nó sẽ có một cái con đường. Nhưng mà những cái điều đó, đó, nó đi sau khi mà chúng ta được chấp nhận. Bởi vì cái điều độc đáo, đặc biệt trong Cơ Đốc giáo ấy là ngay từ lúc ban đầu chúng ta bởi sự ăn năn và tiếp nhận Chúa thì chúng ta được Ngài chấp nhận và rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình của chúng ta. Đó là điểm khởi đầu của cái sự bắt đầu. Mitchell có đưa ra một cái hình ảnh minh họa mà mọi người nghĩ rằng anh là một cái người chồng rất là tệ bạc. Cách đây 23 năm anh có gặp một cái cô gái rất là dễ thương và anh quyết định là anh sẽ cưới cô đó. Rồi anh tặng cho cô đó một cái món quà rất là đẹp. Anh gói cái món quà đó rất là cẩn thận và rồi anh tặng cho cô đó. Anh nói rằng, Wendy, anh rất là muốn cưới em làm vợ và anh muốn tặng em cái món quà này. Và khi mà mở món quà đó ra thì nó là quyển sách dạy về nấu ăn. Và rồi anh nói với Wendy rằng trong quyển sách nấu ăn này có những cái cách dạy nấu ăn. Nếu như chỉ giữ đúng theo những cái phương pháp, những cái cách thức dạy trong cái quyển sách này đó, thì có thể là trong 40 năm tới đây đó, mà nếu anh thấy như vậy thì anh sẽ chấp nhận cho Wendy. Và nếu không đó thì Wendy có thể quay trở về nhà mẹ của mình. Và sau mọi người lại cười khi nghe kể như vậy. Đó là cách mà hàng triệu người khi nghĩ về Đức Chúa Trời là như vậy. Ngay cả chúng ta là những con người, chúng ta cũng không đối xử với người khác theo cái cách mà chúng ta chấp nhận họ khi mà họ phải hoàn thành những điều gì đó mà mình muốn. Thì huống chi rằng Chúa, tại sao Ngài lại đòi hỏi điều đó nơi chúng ta vậy? Lý do mọi người cười khi nghe kể như vậy là bởi vì cái điều đó thật là khôi hài. Và dĩ nhiên là Mitchell đã từng làm điều đó. Ôi, nên anh chưa từng làm như vậy. Nhưng mà cái món quà mà ảnh rất là kinh ngạc ấy là chị Wendy đã chấp nhận ảnh. Vào giờ đây chị Wendy đã nấu ăn rồi, thì những gì không biết đó, thì sẽ học cách nấu. Những điều mà chị Wendy chỉ làm đó không phải là để nhằm nhận được cái sự chấp nhận từ nên Mitchell, mà là chị đã nhận được cái sự chấp nhận đó trước đây rồi. Và cũng theo cách đó, đó là những gì mà cơ đốc nhân chúng ta làm ấy, là những ngày Chủ nhật chúng ta nhóm lại với nhau ở tại đây, hay là Mitchell chia sẻ lời của Chúa, không phải chúng ta làm những điều đó để mong nhận được ơn của Chúa ban cho mình. Chúng ta làm điều đó là bởi vì chúng ta đã được tiếp nhận sự tha thứ của Chúa, tiếp nhận được tình yêu của Chúa và được sự chấp nhận của Ngài. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ thấy rằng cơ đốc giáo hoàn toàn khác biệt với những tôn giáo khác. Cơ đốc giáo không phải là những gì mà tốt đẹp chúng ta đã từng làm, hay là những gì mà mình đạt được, hay là những gì mà mình có được để mình nhận được ơn. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta có ấy là bởi Đức Chúa Jesus Ngài đã làm cho chúng ta. Khi mà chúng ta học hết chương thứ 5 của sách Matthew, Mitchell nhìn lại thấy rằng những gì mà chúng ta được Đức Chúa Jesus dạy đó phải là những cái nguyên tắc căn bản để dạy chúng ta trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể nhìn những lẽ thật từ nơi những sự dạy dỗ của Ngài, nó giống như là một cái sự giảng dạy trong cái lẽ thật bao quát, hay là nó có thể là những cái nền tảng mà trong lẽ thật mà Ngài bày tỏ cho chúng ta. Có những lúc nó là những cái mạng lệnh trực tiếp mà Ngài đã truyền cho. Nhưng mà rồi cũng có những lúc những gì mà Ngài nói là những cách mà Ngài muốn cho chúng ta phải nên suy nghĩ. Những điều đó là những điều căn bản mà chúng ta có thể nhìn thấy được ghi lại trong Kinh Thánh, hay là chúng ta có thể thấy được rất là nhiều gương được ghi lại trong Kinh Thánh. Như tôi đã nói, đây không phải là những điều mà đã được giấu kín. Nó luôn luôn có ở đó và dành cho bất cứ người nào muốn tìm kiếm sẽ có thể tìm được. Điều đáng buồn là khi những cơ đốc nhân họ làm những quyết định, ngay cả những quyết định thật là lớn lao đó, thì họ đã không đặt trên cái nguyên tắc căn bản này. Và điều đó đã dẫn đến là bao nhiêu cái quyết định sai lầm đã mắc phải. Có nhiều cái lẽ thật căn bản mà mọi người đã được nghe tôi nói lặp đi lặp lại nhiều lần trước đây. Lý do là bởi vì thứ nhất, nó rất là quan trọng để chúng ta cần phải hiểu. Thứ hai, nó phải là một cái lăng kính mà qua đó chúng ta phải nhìn thấy tất cả mọi sự là như thế nào. Và điều thứ ba là mỗi khi chúng ta nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy rằng nó cứ xuất hiện hết lần này tới lần khác là như vậy. Có những cái nền tảng lẽ thật căn bản nào mà chúng ta có thể dùng để làm ví dụ ở đây? Thứ nhất, đó là câu Kinh Thánh: nếu không có đức tin thì không thể nào ở cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mitchell anh đã trích dẫn câu Kinh Thánh này quá nhiều lần đến nỗi mà nghĩ rằng nhiều người ở đây phải nhớ cái câu kinh thánh này. Câu kinh thánh đó là được ghi lại trong Hebrew chương 11 câu 6 đó. Là câu kinh thánh mà ngay trong vòng tháng vừa qua thôi, đã có nhiều người đến và thắc mắc hỏi anh chứ là làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được cái câu kinh thánh này cho dù mình đã thuộc lòng đó. Câu kinh thánh trong Hebrew chương 11 câu 6 là câu: không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Và rồi mạng lệnh được truyền cho chúng ta được ghi lại trong Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 ấy là: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, thì chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấy được câu kinh thánh được ghi lại trong Hebrew chương 11 câu 6 và Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 ở đây đó. Nó có một cái sự kết nối vô cùng chặt chẽ ở đây. Ấy là nếu chúng ta muốn vâng theo mạng lệnh mà Ngài đã truyền cho chúng ta trong Châm ngôn, câu kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe, thì chúng ta phải hành động qua đức tin được ghi lại trong Hebrew này. Dù sao đi nữa thì nếu chúng ta thực hành lời truyền dạy chúng ta trong Châm ngôn thì chúng ta đang tập cho mình một cái sự khiêm nhường và nhận biết rằng đường lối và kế hoạch của Ngài tốt hơn là đường lối và kế hoạch của chúng ta. Và bởi vì nếu như chúng ta tập tành sự khiêm nhường thì gia cơ nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ nhận được ân điển của Chúa nhiều hơn nữa. Và rồi khi mà một đời sống được hướng tới cái sự khiêm nhường và được sự dẫn dắt của Chúa đó, thì cái tấm lòng của những cái đời sống đó sẽ là những cái tấm lòng biết ơn. Điều đó có nghĩa là vâng theo những gì được ghi lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5 câu 18. Và những gì mà chúng ta vâng giữ theo những điều mà Ngài đã truyền dạy chúng ta đó, thì đó là cách mà chúng ta làm vinh hiển danh Ngài. Và điều đó có nghĩa là chúng ta vâng theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Và rồi lời của Chúa trong Thi Thiên chương 32 câu 10 cho biết rằng chúng ta sẽ được bao bọc bởi sự thương xót. Như vậy thì chỉ có việc giữ theo mạng lệnh đã được ghi lại trong Châm ngôn chương 3 câu 5 câu 6 thì chúng ta đã làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Chúng ta sẽ khiêm nhường, chúng ta sẽ nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ trở thành một người có lòng biết ơn. Chúng ta sẽ đem vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và rồi chúng ta có thể nhận được ân điển, sự thương xót của Đức Chúa Trời. Không có gì để mà cần phải suy nghĩ đúng không? Ấy thế mà hãy nghĩ xem bao nhiêu lần chúng ta đã không tin cậy Đức Chúa Trời mà chúng ta lại nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Chỉ với hai câu kinh thánh ngắn ngủi như vậy mà chúng ta đã thấy được rằng bao nhiêu sự khôn ngoan nằm trong đó. Và ngày hôm nay tôi muốn mọi người chúng ta học xem làm cách nào để chúng ta có thể áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Chúng ta có được ba mạng lệnh và kết quả của việc vâng giữ ba mạng lệnh đó là như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy nghĩ làm cách nào để thế giới không tin nơi Ngài đó, họ dựa vào cái sự khôn ngoan riêng của họ đây. Có thể là dựa vào sự mê tín nào đó, hay là dựa vào lời khuyên của một người bói toán nào đó, hay là dựa vào lời khuyên của Google, YouTube với lại TikTok. Là những cơ đốc nhân chúng ta biết rằng chúng ta muốn vâng giữ điều đó bởi vì những điều đó là mạng lệnh mà Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cần phải giữ. Và chúng ta biết những điều này phải đến trước bởi vì đây là những mạng lệnh mà đã được truyền ra bởi vua của mình. Những gì mà Ngài nói ở trong Hebrew chương 11 câu 6 này không chỉ là mạng lệnh mà Ngài muốn chúng ta, nhưng mà đây là những điều mà Ngài mong ước con cái của Ngài phải đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Và bởi lẽ đó mà Đức Chúa Trời Ngài đã đặt để cho chúng ta vào trong những cái hoàn cảnh, những trường hợp mà chúng ta phải đặt lòng tin cậy nơi Ngài thay vì chúng ta nương cậy nơi sức riêng của mình. Ngài đặt để chúng ta ở trong cái vị trí mà chúng ta hoặc là tin cậy nơi Ngài hay là chúng ta phạm tội mà nương cậy nơi sự khôn ngoan thông sáng riêng của mình. Luận về những sự chọn lựa trong cuộc sống hay là những cái quyết định mà chúng ta cần phải làm đó, những cái niềm tin trong thời đại mới hay là những cái sự mê tín của những cái tôn giáo ngoại lai đó đã khiến cho nhiều người đã làm những quyết định sai trật. Một trong những cái phương pháp mà họ đề xuất ấy là cứ hãy quyết định dựa vào tùy theo cái cánh cửa nó rộng mở như thế nào. Có một số người sẽ nói rằng Chúa có mở cho tôi một cái cánh cửa này. Trong Kinh Thánh có ghi lại chỉ có 4 lần mà Đức Chúa Trời mở cánh cửa, nhưng mà không phải là theo cái nghĩa đen đâu. Ấy là mỗi lần Kinh Thánh ghi lại Chúa mở cánh cửa thì nó phải được hiểu rằng Chúa mở cho chúng ta một cái cơ hội nào đó. Cả 4 lần đề cập đến vấn đề đó đều được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước, và nó đều có một cái mục đích cụ thể được phải được hiểu rằng Chúa mở cái cơ hội để rao giảng phúc âm. 3 trong 4 lần mà Kinh Thánh đề cập tới việc Đức Chúa Trời Ngài mở cánh cửa ở đây đó là đã xảy ra đối với sứ đồ Phao-lô trong việc rao giảng phúc âm. Và trong đó có một lần ông đã không có sẵn sàng chụp lấy cái cơ hội đó, nhưng mà 2 lần khác thì ông đã làm. Không bao giờ trong Kinh Thánh cho thấy cái ý này liên quan tới những cái việc mà chúng ta có được trong cái cơ hội thuộc về cuộc sống trên đất này. Chúng ta nói rằng nếu Đức Chúa Trời muốn tôi làm điều này điều nọ đó thì Ngài sẽ mở cửa, mở một cái cánh cửa cho tôi. Hay là Ngài sẽ làm cho mọi việc dễ dàng cho tôi. Chúng ta sẽ không hề thấy cái cách mà Kinh Thánh đề cập đến mang cái ý nghĩa là như vậy. Và rồi một số người khác cũng có thể nói rằng bởi vì Chúa đã cho phép điều này xảy đến với tôi cho nên điều này có nghĩa rằng tôi phải làm điều này hoặc điều nọ. Hoặc là đây là cơ hội xảy ra và điều này phải chắc chắn là đến từ Đức Chúa Trời. Và bởi vì điều này xảy ra cho nên điều đó có nghĩa rằng tôi phải làm theo cách này. Những điều đó là những điều rất là tệ hại và rất là sai trật khi mà làm những cái quyết định mà nó không đúng theo những gì Kinh Thánh dạy. Tại sao vậy? Trước hết chúng ta biết được rằng lời của Chúa cho biết Satan nó cũng có thể khiến cho hoàn cảnh xảy ra nữa. Và rồi chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã cho phép nó xảy ra trong cuộc sống của những người con dân của Ngài. Thế thì khi mà chúng ta phải đối diện một hoàn cảnh nào đó, làm thế nào chúng ta có thể biết được nó đến từ Chúa hay là đến từ Satan vậy? Có một số người cho rằng điều gì tốt đẹp đó, thì đến từ Chúa, còn nếu điều gì không tốt, đó, điều gì xấu, đó, tệ hại đó thì đến từ Satan. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu 14 cho chúng ta biết điều gì? Satan nó cũng mạo làm thiên sứ sáng láng rồi đúng không? Khi mà Satan nó cũng có thể mạo làm thiên sứ sáng láng nữa, thì điều đó nó có nghĩa rằng nó cũng có khả năng để nó làm cho mọi sự nhìn có vẻ tốt đẹp. Nhớ có ai đã từng nhìn thấy trái cây ngon, đẹp mắt và quý không? Dĩ nhiên nhìn thấy đẹp đúng không? Điều đó cho thấy rằng chúng ta không thể nào mà khi đối diện với một cái hoàn cảnh hay một trường hợp nào đó mà mình có thể biết chắc cụ thể rằng nó là đến từ Đức Chúa Trời hay là được hướng dẫn bởi Đức Chúa Trời. Điều đó cũng có nghĩa rằng nếu như có điều gì đó xảy ra trong công việc của mình thì không thể nói rằng như vậy thì có nghĩa rằng Đức Chúa Trời muốn tôi phải làm điều này hoặc là điều nọ. Hoặc là nếu như có điều gì xảy ra trong trường học của chúng ta thì điều đó cũng không có nghĩa rằng điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa Trời Ngài không muốn tôi làm điều này hoặc điều nọ. Và cũng không thể nào nói rằng điều này đã xảy ra đối với người phối ngẫu của tôi hay đối với những đứa con của tôi cho nên Chúa muốn tôi phải đi đến chỗ này hoặc đến chỗ kia. Điều đó không nên bao giờ là cách mà những con cái của Chúa dựa vào để mà chọn lựa, bởi vì nó được đặt trên nền tảng của cái việc mà mê tín hay là tin tưởng vào một cái điều gì đó theo cái cách của thế gian này. Có rất là nhiều cách mà con người ta dựa vào đó để quyết định mà chúng ta không thể liệt kê hết tất cả ở đây. Như vậy thì chúng ta phải làm gì đây? Điều chúng ta cần phải làm ấy là chúng ta phải tìm xem trong lời của Chúa nói gì và chúng ta phải vâng theo tất cả những điều mà Ngài nói. Không phải chỉ một phần mà thôi, nhưng là tất cả những gì mà Ngài nói. Đức Chúa Trời, Ngài không hề đặt để con dân của Ngài trong những cái vị trí mà nơi đó cái sự vâng lời là điều không thể cả. Không thể nào nói rằng tôi đã vâng lời trong cả 3 cái việc lớn rồi, nhưng mà nếu mà tôi không vâng lời một trong 3 cái đó thì tôi vẫn còn 2 điều mà tôi đã từng vâng lời. Chúng ta có thể biết rằng đó không phải là điều mà Chúa muốn, bởi vì Ngài muốn chúng ta phải hoàn toàn lấy đức tin mà vâng phục Ngài, vâng lời Ngài trong tất cả mọi sự. Vâng lời theo một phần nào đó thì nó là sự không vâng lời đó. Cũng giống như là vua Saul vậy. Nếu có ai đó không biết ý tôi muốn nói là như thế nào thì hãy đọc trong Samuel thứ nhất chương thứ 15. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta quyết định rằng cái cơ hội mà mình có trong một công việc nào đó, đó là cái cơ hội tốt rồi. Trong Châm Ngôn chương 3 câu 6 nói rằng trong mọi việc làm của con đó, hãy nhận biết Ngài. Điều đó có nghĩa rằng mọi sự chúng ta phải đem đến trình dâng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự khôn ngoan và sự hiểu biết, và rồi chúng ta đem đối chiếu với lời của Đức Chúa Trời. Nói về vấn đề cầu nguyện đó, tôi muốn cho mọi người biết rằng một khi mà lời của Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng mọi sự là như thế nào rồi đó, thì không cần thiết phải cầu nguyện nữa. Chúng ta không cần thiết phải cầu nguyện là Chúa ơi, con có thể con cưới một cái người không tin Chúa không? Bởi vì lời Đức Chúa Trời đã nói rất là rõ điều đó rồi. Chúng ta cũng không cần phải cầu nguyện là Chúa ơi, con có nên nhóm lại với Hội Thánh hay không? Bởi vì lời của Đức Chúa Trời cũng đã nói quá rõ ràng về điều đó rồi. Và chúng ta cũng không có cần phải cầu nguyện khi mà mình làm những điều gì đó mà là những điều nó ảnh hưởng tới cái vấn đề đạo đức mà Chúa cấm. Bởi vì lời của Chúa cũng đã nói rõ rồi. Mọi người nghĩ sao nếu như tôi nói rằng tôi bây giờ kẹt túng tiền quá, cho nên thôi bây giờ tôi đang nghĩ chuyện mình tới cướp ở ngân hàng ở trong góc đường kia. Thôi giờ thôi mình đã cầu nguyện thử coi Chúa hướng dẫn như thế nào không? Bây giờ anh không cần cầu nguyện điều đó đúng không? Bởi vì lời của Chúa đã nói rất là rõ ràng, cho nên anh không có cần thiết phải cầu nguyện cho điều đó. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ không bao giờ thay đổi cái ý định của Ngài về vấn đề đó. Ngài không hề xem cái việc mà mình cầu nguyện với Chúa đó là một trường hợp ngoại lệ. Tại sao vậy? Bởi vì mạng lệnh của Ngài đó là vì cái sự tốt đẹp, vì sự tốt lành của cho tôi. Nếu như Chúa xem cái trường hợp của tôi là ngoại lệ đó, thì Ngài không còn yêu tôi nhiều nữa. Chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta trình dâng cho Chúa, và rồi mình sẽ đặt cho mình một số cái câu hỏi chẩn đoán. Ví dụ như nếu như mình có được một cái cơ hội về một công việc làm nào đó, thì câu hỏi mình cần được đặt ra ấy là liệu rằng công việc sắp tới đây đó nó sẽ giúp đỡ hay là nó ngăn trở mình trong việc mà mình được làm môn đệ hóa đây. Nó sẽ giúp đỡ hay là ngăn trở mình trở thành một cái người phối ngẫu mà Chúa đã kêu gọi mình phải trở thành hay không? Nó sẽ giúp đỡ hay là ngăn trở mình trở thành những người cha, người mẹ mà Chúa kêu gọi mình trở thành hay không? Nó sẽ giúp đỡ hay là ngăn trở mình trong việc mình được phục vụ trong Hội Thánh của Ngài theo cách mà Ngài đã kêu gọi mình trở thành hay không? Và có điều gì trong công việc mới này mà khiến cho tôi không còn vâng lời Chúa trong việc mà Ngài đã kêu gọi và muốn tôi phải vâng lời hay không? Và có điều gì trong cái cơ hội công việc làm mới này đã không làm sáng danh Chúa hay không? Và những câu trả lời cho những cái câu hỏi đó đó, nó sẽ là giúp cho chúng ta thấy được cái điều mà chúng ta cần phải quyết định. Mọi người có thấy điều đó nó giúp mình như thế nào hay không? Và làm thế nào để mình có thể áp dụng nó hay không? Chúng ta phải cần nên biết những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói với chúng ta. Chúng ta phải cần nên biết những gì làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và do vậy mà chúng ta cần phải thử nghiệm để xem coi cánh cửa mở cho chúng ta hay là những cái cơ hội mà mình có được đó, nó có phải là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói với mình không? Và điều đó có thể áp dụng cho bất cứ một cái quyết định chọn lựa nào của chúng ta. Có nên hay không mình nên hẹn hò với người này hoặc người kia? Có nên hay không mình sẽ dời địa điểm sống ở từ chỗ này hoặc là tới chỗ khác? Có nên hay không mình sẽ đi học ở trường này, trường kia hoặc trường nọ? Có nên hay không mình sẽ bán căn nhà này hay là căn nhà kia hay là bất cứ căn nhà nào? Tôi không có ý muốn nói rằng đó tất cả là những cái câu hỏi mà mình cần phải nên hỏi. Nhưng mà điều tôi muốn nói là tất cả mọi sự chúng ta phải quay trở về với những gì mà Chúa đã nói trong lời của Ngài. Và làm thế nào để chúng ta có thể thực hành cái sự cẩn trọng ở đây. Và tôi muốn cho mọi người biết rằng tất cả những cái nguyên tắc đó đều đã được bày tỏ xuyên suốt trong Kinh Thánh. Nó đã được bày tỏ và được chứng minh, nó đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà thế giới dạy chúng ta. Thứ nhất là sự thiếu thốn không hẳn là dấu hiệu của việc Đức Chúa Trời không tán thành, cũng không phải sự dư dật là dấu hiệu của việc Ngài tán đồng. Những điều tốt đẹp xảy đến với chúng ta không nhất thiết là kết quả của những hành động hay quyết định đúng đắn của chúng ta. Và những điều tệ hại xảy ra với chúng ta không nhất thiết là kết quả của những hành động hoặc quyết định tồi tệ của chúng ta. Những điều này được ghi lại một cách rất là rõ ràng trong Kinh Thánh Và ngay cả trong lời giảng dạy của Đức Giêsu, Ngài đã cho chúng ta biết rằng khi chúng ta sẵn sàng làm những điều gì đúng, làm những điều gì mà Ngài đã truyền dạy chúng ta, đã làm những điều mà có giá trị đời đời, thì chúng ta phải chuẩn bị cho việc mà mình sẽ đối diện với những hoạn nạn khó khăn sẽ đến với mình. Như vậy, chúng ta không thể nào nương cậy nơi sự thông sáng của mình. Sự hiểu biết của chúng ta, nó không hẳn luôn luôn nó dẫn tới vấn đề tội lỗi, nhưng mà nó sẽ luôn luôn là sẽ không bao giờ mà trọn vẹn được. Chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng để hiểu biết được tất cả những hoàn cảnh xảy ra xung quanh mình. Chúng ta sẽ không thể biết được tương lai là như thế nào. Chúng ta sẽ không thể nào biết hoặc có thể thấy được cái hậu quả của cái quyết định của mình, cho dù nó là tốt hay là tệ hại. Là những cơ đốc nhân, việc mà chúng ta nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta đó, thứ nhất, nó là sự không vâng lời, nó là sự kiêu ngạo, nó là sự ngu dại, nó là sự thờ hình tượng. Và đó là cách mà chúng ta tìm sự vinh hiển riêng cho mình, chứ không phải tìm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta có thể tin cậy Chúa cách hết lòng và không có nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta sẽ được Chúa Ngài sang bằng các nẻo của chúng ta đi. Đặt đức tin nơi đấng biết tất cả mọi sự, thấy tất cả mọi sự và muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta đã học biết được một ít về những gì mà Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 dạy chúng ta làm thế nào để chúng ta làm những quyết định. Khi mà chúng ta làm những quyết định theo cái cách mà con dân Chúa cần phải làm đó, thì Chúa sẽ ban phước chúng ta với nhiều cái nguồn khác nhau nữa. Đó là hội thánh mà Ngài ban cho chúng ta cho nhau. Những gì mà Kinh Thánh cũng có đề cập đến ấy là được những cái lời khuyên có sự tin kính. Và những gì lời của Chúa cho chúng ta biết là như thế nào ở đây. Châm Ngôn chương 15 câu 22 nói rằng: thiếu bàn bạc, chương trình đành phải hỏng, nhờ có nhiều cố vấn, kế hoạch sẽ thành công. Châm Ngôn chương 11 câu 14 cho biết rằng: không có lãnh đạo, dân tộc sẽ sụp đổ, nhưng nhờ có nhiều cố vấn mà được an toàn. Châm Ngôn 24 câu 6: con phải nhờ sự chỉ dẫn khôn ngoan mà đánh giặc, nhờ có nhiều cố vấn mà chiến thắng. Những gì mà chúng ta vừa được nghe, được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước và dựa trên cái thực tế cho thấy rằng chúng ta là những con người với một tấm lòng dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ngay cả chính chúng ta cũng không biết được nữa. Những điều này cho thấy rằng dựa vào những điều đó, chúng ta sẽ rất là dại dột nếu như tự mình nương nơi cái sự hiểu biết của mình và tự mình quyết định theo cái ý riêng của mình. Nhưng mà rồi, trong thời đại của Tân Ước, lời của Chúa nhấn mạnh cho chúng ta về vấn đề này nhiều hơn nữa. Trước hết và quan trọng nhất ấy là chúng ta được dạy chúng ta phải yêu thương nhau. Câu này được lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều chỗ khác nhau. Nếu như mình đứng đó mình không làm gì cả và không có cho những lời khuyên khôn ngoan đối với một ai đó khi mà họ đang làm những quyết định sai trật, thì đó không phải là tình yêu. Nếu như mình không có lên tiếng để mà quở trách, để mà sửa sai những cái người mà cần phải sửa sai đó, thì đó không phải là tình yêu. Satan làm cho những bậc phụ huynh nghĩ rằng mình yêu thương con của mình khi mà mình không có sửa dạy nó. Nhưng mà thực ra đó, cái việc mà chúng ta không sửa dạy con của mình đó, là cái việc mà chúng ta không yêu thương con mình đủ đó. Nói về sự tôn trọng thì sao? Việc mà chúng ta tôn trọng một ai đó, đó là nó phải được bày tỏ qua việc là chúng ta phải đưa ra những cái lời tư vấn, những lời khuyên và sẵn sàng quở trách họ. Bởi vì nếu không như vậy đó thì chúng ta không có bày tỏ sự tôn trọng thật sự đối với họ. Tuổi tác không phải là vấn đề. Lời của Chúa cho biết rằng chúng ta không có nên quở trách những người lớn tuổi, nhưng mà dạy chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể làm tốt việc đó. Thường thì khi chúng ta không sẵn sàng để sửa sai một ai đó hay là quở trách ai đó, đó thì chỉ là bởi vì cái động cơ ích kỷ mà thôi. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì để làm được những điều đó, đó nó không dễ dàng chút nào và không ai muốn làm điều đó cả. Roma chương 15 câu 14, Phaolô nói rằng: thưa anh em, chính tôi tin chắc rằng anh em vốn giàu lòng nhân ái, đầy sự hiểu biết và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. Có nhiều người có sự hiểu biết sai trật là họ chỉ tìm kiếm lời khuyên đến từ những người mà có cùng hoàn cảnh với mình hay là có liên hệ tới những cái vấn đề mà mình đang đối diện mà thôi. Và đây là điều rất là thiếu khôn ngoan. Nếu như chúng ta bị ung thư và chúng ta đến để nhờ một bác sĩ chuyên trị về ung thư chữa cho mình, chúng ta nói rằng ông chưa từng bị ung thư cho nên tôi không thể nào mà tôi chấp nhận cái cách chữa trị của ông cả. Đó cũng là cách mà chúng ta không hề chọn bác sĩ cho mình, đúng không? Giả sử như Mitchell anh bị mổ ruột thừa thì anh đến bệnh viện anh hỏi rằng cái người bác sĩ mổ ruột thừa đây tốt nhất là ai vậy? Nếu như họ nói rằng đó là bác sĩ Paul thì anh mới hỏi rằng bác sĩ Paul còn cái ruột thừa trong người ông không vậy? Và rồi cái người thư ký có thể là họ hơi hoang mang chút xíu, họ trả lời tôi rằng tôi nghĩ như vậy. Và có thể nào tôi nói với cái người đó rằng không, vậy thì hãy tìm giùm tôi một bác sĩ khác, bởi vì bác sĩ Paul đó ổng vẫn còn có cái ruột thừa ở trong người ổng, thì làm sao mà ổng hiểu được những gì mà tôi cần trong việc mà tôi cần phải mổ lấy ruột thừa ra đây. Chúng ta cười vấn đề đấy. Thế mà tại sao chúng ta cười vậy? Điều mà chúng ta cười là bởi vì chúng ta biết được rằng những gì mà bác sĩ ổng cảm nhận đó, nó không có liên quan gì với cái khả năng và cái chuyên môn mà ổng có thể làm cho mình. Nếu như chúng ta chỉ tìm đến những ai mà có cùng hoàn cảnh với mình, có thể hiểu được cái gia đình của mình hay là có cùng một nền văn hóa với mình để mà tìm cái sự tư vấn đó, thì chúng ta đang nói với Chúa điều gì vậy? Nếu như chúng ta từ chối nhận được lời khuyên của những người dùng lời Chúa để khuyên chúng ta chỉ vì họ không có cùng hoàn cảnh với chúng ta, thì đó là sự dại dột. Nếu như người tư vấn mình dùng lời Chúa để khuyên nhủ, để hướng dẫn mình mà mình không chấp nhận đó, thì chúng ta đang khước từ lời dẫn dắt của Chúa đó. Chúng ta đang nói với Chúa rằng sự hiểu biết của con người lớn hơn sự hiểu biết của Chúa đó. Chúng ta đang nói với Chúa rằng Chúa Ngài không hiểu được đâu. Ngài không hiểu được hoàn cảnh của mình khó như thế nào đâu. Ngài không hiểu được áp lực của mình đang đối diện như thế nào đâu. Ngài không hiểu được cái sự cám dỗ của mình là như thế nào đâu. Và tất cả những điều đó đều là những sự giả dối đến từ Satan, khiến cho mình là mình không tiếp nhận những cái điều tốt nhất mà Chúa dành cho mình. Và đó cũng là cách mà chúng ta đã không vâng theo mạng lệnh đã được ghi lại trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6. Chúng ta nương cậy nơi cái sự cảm nhận của mình hơn là chúng ta tin cậy nơi sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Chúng ta mong muốn nhận được sự cảm thông nào đó thì chúng ta sẽ tìm tới một ai đó có liên hệ tới cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà khi chúng ta muốn tìm kiếm những cái người tư vấn tin kính Chúa đó thì chúng ta sẽ có thể đến với họ để rồi chính họ sẽ là những người cho chúng ta những lời khuyên tốt nhất về những gì mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta và giúp cho chúng ta có thể áp dụng lời của Ngài trong cuộc sống, trong hoàn cảnh của mình. Và đó là những người anh chị em cùng niềm tin, là những người không phải giúp cho mình để tìm kiếm những cái lời bào chữa, nhưng mà hướng chúng ta đến đường đi, chân lý và sự sống. Khi mà nói về vấn đề tư vấn đó, thì chúng ta cần phải làm gì? Trước hết chúng ta phải quay trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải xem thử coi nó có đúng theo những gì mà lời của Chúa nói hay không. Về phần của mình, chúng ta phải xem thử những cái lời tư vấn của những người anh em của mình đó, nó có phù hợp với lời của Chúa hay không. Mà nếu nó đi ngược lại đó, chúng ta cần phải đưa vấn đề đó ra để thảo luận với họ. Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 3 đến câu 4 cho biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Nếu chúng ta tin điều này thì chúng ta sẽ sẵn sàng để giúp tư vấn cho những người anh em khác dùng lời của Đức Chúa Trời. Tác giả Hebrews nói trong chương thứ 10 câu 23 đến câu 25 như sau: chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy quan tâm, khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Và tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhìn thấy được câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 đó. Đây là một cái sứ điệp rất là lớn ở trong tất cả phúc âm của Ngài. Đây là sự kêu gọi để từ bỏ chính mình và đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Giúp cho chúng ta từ bỏ tất cả những gì để chứng tỏ mình có thể làm tốt được, mà là đặt lòng tin chúng ta vào Đức Chúa Trời mà thôi. Như vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời cho mỗi người chúng ta là gì vậy? Để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi hy vọng rằng Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 này có thể giúp cho chúng ta tìm kiếm và hiểu được ý muốn của Ngài là như thế nào. Và giờ đây xin cho mỗi người chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.